thì lập tức nó tới lên về về những người trong mạng lưới nhân duyên của mình. Bây giờ lấy cái ví dụ đó, cái mạng lưới đó nhân duyên à, cái bàn mình sau này nè, rồi cái cổ thọ hay chúng ta hiểu như vậy. Và cái bà mà bỏ tay thế mình nhớ là mình cứ đặc biệt thế nhớ được, nhưng mà bây giờ nữa nếu mà phổ thông thì thầy không nhớ rồi, bà không nhớ rồi đấy. Bây giờ bà thầy hỏi bạn, nếu mà những người phổ thông mà thầy không nhớ được thì thầy làm sao bây giờ bạn? Thì phải làm gì để thầy nhớ? Không có thể nào quên mấy cái mặt là khó, mấy cái mặt là người nào giống nhau ạ? Một là thầy đặt tên, hai là thầy phải có cái gì thầy mới nhớ được. Không, nếu là bạn thì bạn làm gì được nhớ hết những người kia? Không được. Nếu ông làm người đó ăn gian thì mình nói con nguyện là có giây phút an lạc thanh tịnh sáng suốt hồi hướng nhân group con đi chùa ngày hôm nay đó, thì ăn gian rồi. Mà ăn gian là mình không nhớ, mình nói câu ra là ăn gian rồi. Phải thấy mặt cho mình mới hướng về cái người đó được. Thầy muốn như vậy thì bạn biết sao không bạn? Bạn phải chịu khó đi nói chuyện với người đó một cái, cười với người đó một cái, phải có một cái để cho mình ấn tượng trong đầu, có impression trong đầu. Bây giờ mình không còn cái impression trong đầu cả, mình không còn nói chuyện với người ta, mình không biết người ta, mình không biết người ta làm sao được. Nó thầy bây giờ đa số các bạn biết mặt thầy rồi, thầy có lời lắm. Nhưng thầy không biết tên bạn, thầy chịu, thầy không biết tên bạn, thầy chịu. Rồi, thầy vừa mới giới thiệu cho bạn nghe xong, đó là cách tu hồi hướng của thế kỷ 21. Mà đó là cách tu mà rất là original của kinh Hoa Nghiêm. Thì vừa giới thiệu bạn xong rồi. Thì bạn mà tu theo kiểu đó thì gọi là tu theo Bồ Tát. Tu theo cái mức độ số 7. Tu theo cái kinh Hoa Nghiêm. Tu theo cái phong cách của thế kỷ 21. Mà không phải là tu thế kỷ 13 nữa. Nhờ bạn mà tu theo kiểu mà thầy vừa nói. Thành ra bây giờ bạn nên start đó, bắt đầu với những người nào mà bạn thương trước, trong gia đình mình trước. Trước khi mình ngồi tu, hồi hướng lên cho họ. Đừng hồi hướng sau. Tại vì bạn nghĩ sau khi mình tu rồi, rồi mình chắp tay lại, nguyện dĩ thử công đức hồi hướng, ưu nhất thiết ngã đặng dự chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Cái chuyện xảy ra đó, bạn tu xong cả rồi. Bây giờ bạn hồi hướng cái gì nữa? Đã xong ở trơn rồi, hà mang rồi mà. Thành ra cái đó xong rồi mà mình đẩy đó thì nó make sense, không có make sense, ok, nó không có make sense mà mình đọc cái bài kệ thôi đó chứ không phải make sense. Lúc đầu cái khó nhất lúc đầu ấy, mà thầy thầy nghĩ đấy bạn, khó nhất là mình nhớ được, mình ngồi mình nhớ được 10 15 người. Nhưng mà khi bắt đầu nhớ được 50 người rồi đó, thấy không? Thế nhiều khi bạn ngồi đó mà nghĩ cứ tưởng tượng cái người này đến người nọ không, nhiều khi là chỉ nghĩ tới 30 người là bạn gục đầu ngủ rồi. Nhưng mà khi bạn mà làm được 50 người rồi đó, mà bạn làm như vậy nó chừng đâu 1 2 3 tuần đó, nó làm lẹ lắm, làm mau lắm. Nhờ. Ồ, mình người bên Đà Lạt này nó mặc như vậy, ngồi người ta ngồi đó, cái bàn ngồi bên kia, cái anh ngồi đó à, cái nhóm Đà Lạt nó như vậy. Ok rồi. Thì mất 2 3 phút bạn nhớ lại. Cái bật memory. Từ khi bạn lên được 100 người đó, hay là 200 người đó, đùng một cái đó, thì bạn tự nhiên bạn nhớ. Không phải nhớ, bạn có thể thấy được cả nhiều người lắm. Rồi tới một lúc nào đó đó, đùng một cái, như khi cả ngàn người là bạn có thể nhớ được. Óc bạn là nó sẽ phân sinh một cách đặc biệt hơn. Nhớ được hết. Rồi sẽ tới một lúc đó, bùng một cái đó, là bạn sẽ nhớ được hết tất cả cả triệu người ấy, phải không? Mà cái đó gọi là tam muội. Tam muội đó gọi là hồi hướng. Trong phẩm thập hồi hướng đó, gọi là chúng sanh đó, vô biên hồi hướng. Cho nên là muốn mà hồi hướng phổ cập ưu nhất thiết chúng sanh đó, thì mình phải tập bằng cái cách bây giờ. Mỗi lần mà hồi hướng cho người nào thì thật sự có cái người đó để mình hướng tâm về. Mình làm một hồi rồi thì mình phải có cái năng lực nó hồi hướng cho rất nhiều người. Nhưng mà trước khi đó là bạn phải bắt đầu bằng hồi hướng 1 người, 2 người, 3 người, 5 người, 10 người. mình nhắm mắt mở mắt ra mình làm được đó kìa. Đó, cái đọc cái bài kệ cà phê, mình bạn hiểu ý thế nào không bà? Đó là tu hành tức kiểu Hoa Nghiêm chính thức đó, chính cộng hiệu ông Nai Vàng đó bà, là kiểu Hoa Nghiêm là như vậy đó. Cho nên vì sao sau một hồi rồi đó, cái người Tàu bên Trung Hoa đó bà, họ không tu kinh Hoa Nghiêm nữa, rồi kinh Hoa Nghiêm thất truyền, cái phương pháp thất truyền là vì sao vậy? Vì khi nói như vậy đó, người ta tu đó, người ta thấy khó quá. Trời đất ơi, bây giờ làm sao mà phải nghĩ đến 10 người, 50, 100, ngàn. Họ không làm. Họ muốn cái chi dễ thôi. Thành muốn cái chi dễ, thế nên mày ông tổ sư mà thôi được, nếu mày không muốn làm, đọc cái bài kệ đi. À, nguyện dị thừa công đức ngã đặng giữa chúng sinh gì đó đâu rồi, chết lè rồi. Làm biển như vậy thì làm sao mà đạt được cái gì, tới được cái gì? Bây giờ khi mình tu mình đi ngược lại, chịu khó tu, làm đúng như vậy thì hòa máy mình gọi là chân tu được. Đó. Mà khi mà bạn mà làm một hồi rồi đó, cái chuyện xảy ra là nhiều người bạc ghét đó, bây giờ tự nhiên bạn có thể tha thứ cho họ dễ dàng. Nhiều cái chuyện bạn nhận nài không được đó, mà khi bạn hồi hướng như vậy hồi hồi đó, bạn nhận nài được. Nhưng là ban đêm bạn làm những người nào đó mà hại bạn, người nào mà nói xấu những người nào, thì bạn là phải nhớ họ đến họ nhất, bạn hồi hướng với họ nhiều nhất. Mà cái đó gọi là phương pháp giải nghiệp. Rồi nha các bạn. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi chứ, mình cho thời gian này cho các bạn tha hồ hỏi chuyện. Ai có câu hỏi chứ thì mình hỏi.
Dạ thưa thầy, xin có câu hỏi. Sau khi thầy trình bày như thế thì với cái phương pháp ngày xưa đó, tức là thí dụ như ngồi thiền định chẳng hạn, thì mình ngồi tức là mình lắng đọng và không suy nghĩ gì hết. Bây giờ đó, với cái phương pháp này thì con tin rằng thì là cái điều đó rất là đúng, nhưng mà nó có trái ngược với lại những các phương pháp ngày xưa hay không?
Đúng, ok, để thầy giải thích cho bạn. Quên, mình quên nói chuyện này. Tức là trước khi bạn ngồi thiền nè, bạn chắp tay lại, bạn thiết lập cái mạng lưới nhân duyên, bạn phá cái nguồn, cái sự sáng suốt, sự thanh tịnh năng lượng như đó, xong rồi bạn bỏ tay xuống thì bạn ngồi thiền như bình thường. Tức là cái này là thay mình hồi hướng sau cùng, thì mình đang hồi hướng phía trước, nó không tại được gì cả.
Thế bạn nhớ lại cái hình ảnh như này bạn nè, cái chuyện mình muốn làm đấy bạn nè. Bạn không biết bạn còn nhớ cái hình này không nữa, không biết. Hình này nếu bạn còn nhớ được thì hay lắm bên này. Đây, khi bạn mà ngồi thiền đó bạn, mà thấy không bạn? Thì bạn làm cái hình trên hình một cái hình hai bạn, hình số 2, đúng không? Khi bạn niệm Phật hay là làm cái chủ là đều làm số 2 cả. Nhưng mà cái số 2 đó là bạn làm về chính bạn, nhưng còn mà những người khác thì sao? Cho nên cái phát nguyện đó, mình hồi hướng vừa vào cái mạng lưới nhân duyên của mình là mình làm chuyện số 1. Hai chuyện đó không trái nghịch, nó gọi là complement. Hai cái mặt này, bạn mà còn im lặng bao nhiêu đó, thì bạn còn năng lực khai mở cái tâm người ta bấy nhiêu. Làm sao mình khai mở cái tâm? Sự an lạc của mình chia sẻ cho họ liền. Sự thanh tịnh của mình chia sẻ cho họ liền. Sự sáng suốt của mình chia sẻ cho họ liền. Cho nên cái mô đen này đó, nói ra tiếng tội, để bạn đừng dần cho thật sự đó, cái mô đen này không những là nó bao trùm cái mô đen của hồi trước, của tu hồi trước, nó bổ túc cho cái thứ thiếu sót của tu hồi trước nữa. Nó làm cho con đường tu tu bồ tát đạo của mình á, nó còn toàn triệt toàn diện hơn hồi xưa nữa. Nó không làm ngược lại mà làm hơn nữa. Hồi xưa người ta A, giờ mình là A cộng B, trùm hơn. Vậy, thế nên mình hoàn toàn đúng, mình hoàn toàn đúng, không có nhưng mà nhưng mà gì cả. Đó là như vậy đó. Đó, nó có cái chuyện xảy ra như vậy đó. Bây giờ đó, sau khi bảo tôi một hồi, nhiều khi nó không có effect. Đây là một ví dụ, như khi bạn nói, tôi sẽ hồi hướng cho những người bên Iraq. Rất tiếc là bà không có một cái mối quan hệ, mình gọi là mối quan hệ tình cảm với những người đó này, không thấy không biết này. Rồi bà tưởng tượng là bà
gửi cái energy qua bên kia, bác send cái energy qua bên kia. Họ làm thiệt, có những người họ làm thiệt. Họ phóng hào quang này nó đủ thứ, mà họ vẽ ra cả một cái bức tranh mà nó kỳ dị lắm kìa. Năm 1951 đó, khi mà cái chiến tranh Mỹ Iraq lần đầu tiên mà xảy ra đó, thì có một người Tàu mà họ, ông này ông nổi tiếng lắm ở bên Trung Hoa đại lục đó, mà ông tới nói chuyện với thầy nghe đó. Ông nói, ông kể chuyện là ông ngồi ở đây nè, rồi ông phóng cái hào quang ra chụp lại cái nhóm người bên kia để mà giữ lại cho đừng nào đánh nhau. Rồi ông thấy nghĩa là bao nhiêu là ma quân đánh tùm lum tà la, hòa thượng Tuyên Hòa đứng lên giữ không cho mấy chuyện ma quỷ nào tới nó phá, giữ lại không cho chiến tranh. Nói nghe như thiệt, không được bao nhiêu người tin như ông đó cả. Thầy ngồi là bảo biển, thầy tin hay không tin, thầy cũng lại gần chết luôn. Thầy nói thiệt, ông này đúng là thiệt. Chừng sau khi mà thầy đi tu kín lần đầu tiên 1992 đó, tới 95 đó, thì thầy mới khám phá rằng là không phải, ông này ông là lão, không thể có cái chuyện đó được. Là cái chuyện đó chỉ là nói lão cho những người nào không biết Phật pháp thôi, chứ không thể làm được cái chuyện đó. À, ông nói như thiệt, ông nói ra để mà bơm hòa thượng Tuyên Hóa lên, ông nói ra để cho mọi người tin ông là có thần thông quảng đại. Nhưng mà khi nói xong rồi thì tại ra không phải gì hết, không thể có chuyện đó. Vì một lý do rất là giản dị, Đức Phật nói một câu như vậy nè, nó không thể cứu những người nào mà không có nhân duyên mà ta, không thể đồ những người nào mà không có nhân duyên. Tức là nói sao mình không có cái màng lưới về họ, làm sao mà mình có thể là đồ họ được. Một chuyện rất dễ dàng, bạc phải dưới đó. Bây giờ bạc đi ra đường, một anh chàng Mỹ đen đang đi ngang qua, bạc tới, ê ráng ngay tảng tu ấy nha. Anh chàng nói sẽ làm sao bạn? Tạc cái bạc một cái. Bạc vô duyên, tôi không có dính dài như vậy, mà sao mà dài ra tu được, không được. Bạc nghĩ bạc tức là alright, bạc chờ anh chàng Mỹ Trắng đi qua, nói Mỹ Trắng mình có duyên. Mỹ Trắng đi ngang, bạc nói, ê, mày thả mày tu nghe. Anh chàng kia làm sao? Cũng tạc cái bạc một cái. Không phải bạc, mình không có nhân duyên, mình đồ người ta không được. Cho nên mình chỉ có hồi hướng cho những người có nhân duyên. Bây giờ bạc qua giùm thầy một cái chỗ hình ảnh này bạn này. Mà hình ảnh này là cực kỳ quan trọng. Bây giờ bạc thấy bạc đây, bạc thấy vẽ hình bạc đây nè, đúng chưa? Rất tiện là cái người trên bếp trên phèo thỏ không thấy hình này, có thể phải thấy hình này đó. Mà hiểu được cái lý do tại sao. Thế bạc đứng đấy, đúng bà ấy. Thì khi mà cái màn lưới nhân duyên của bạc còn vẽ ra, để thầy vẽ cái màn lưới nhân duyên của bạc đây nè. Đó. Đó là thí dụ cái màn lưới nhân duyên của bạc này. Đây là những người mà trong cái mạng lưới nhân duyên của bạn này. Rồi chưa? Bạn thấy không bạn? Đó, mấy người này đứng đây nè, được không? Tay chân đó, 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 rồi chưa? Đó. Thì cái chuyện xảy ra, bạn mà càng tu đó, thì tâm bạn càng mở rộng. Tâm bạn càng mở rộng á, thì do đó là cái phạm vi ảnh hưởng bạn càng lớn, bạn sẽ càng reach out, bạn sẽ càng gặp nhiều người hơn. Đó là cái tâm bạn rộng bao nhiêu đó, thì bạn sẽ có nhiều bạn bè, nhiều người bạn quen biết hơn bấy nhiêu. Bạn tu hồi á, nếu bạn mà có cái lòng từ bi lớn hơn chút nữa đó, tự nhiên đó, mong là tự nhiên nó xảy ra một cách có cái lý do mà mình gọi là cái lý do tiến hóa đó, là cái màng lưới nhân duyên bạn bây giờ là lớn hơn chút đó, có người nào thiền ra, nhiều người hiền ra hơn. Bạn hiểu không bạn? Tức là cũng là người là có nhân duyên cả, nhưng mà nhờ bạn đó tấm mở rộng ra, bạn track những người đó. Nhưng mà bạc có attract những người đứng ngoài này không bạn? Đây nè, attract không? Chưa nè. Họ không có nhân duyên gì bạn. Và cái sức mạnh mà gọi là cái tâm của bạn hấp dẫn không được những người đó. Nên bạc vừa ra đường mà anh chàng Mỹ đó, anh chàng đánh bạc liền, vì bạc không đủ cái sức mạnh tâm, mà không đủ sức mạnh để mà hấp dẫn người đó. Và rồi chưa? Đó, nó không có. Nên cái nhân duyên đó là cái mà mình với người đó chia sẻ với nhau, mình phải nói một câu gì đó, mình phải làm một hành động như đó, thì người đó mới có thể mà tiếp xúc mà cảm thông với mình được. Mà không có cái mạng lưới nhân duyên này, mình chỉ hồi hướng những người ở đây thôi. Nhưng mà bà có lý do để hồi hướng những người bên kia không? Được. Bà có thể hồi hướng cho cái người ở ra ngoài mạng lưới được không bà? 5 năm nữa bà tới bà hỏi lại thầy đó, thầy sẽ trả lời với bà là mình có A cộng B, 5 năm nữa thầy sẽ thêm chữ cộng C nữa. Bây giờ thầy không cộng. Lý do thầy sẽ không thể cho cộng C được là vì sao vậy? Vì thầy chưa có tu tới cái chỗ cộng xe này. Đó. Mà thầy cũng không nghĩ rằng cái cộng xe đó là mình có thể áp dụng được liền. Nó bây giờ cái mô hình mà thầy dùng bây giờ đó, là gọi là cái mô hình của Hoa Nghiêm Kinh. Mà cái phần thập tín và anh chàng thập trụ. Cái thầy chưa có đem cái thần thập địa mà đem xuống vì nó xa quá. Chưa. Nhưng mà nếu mình phải tu đó, thì mình phải đi từng tầng một. Mình phải tiến hóa từng tầng một. Mà đó là cái chủ đề mà quan trọng nhất của mình đó. Là 5 năm nữa đó. Thì thầy nghĩ rằng đó, là mình có cái nấc thang kế tiếp. Mình không thể ở một nấc thang hoài được. Mà mình có cái nấc thang kế tiếp để mình tu hoài. Mà đó là cái chủ đề mà quan trọng nhất trong cái chuyện mà thầy cảm thấy rằng là thích tu vô cùng. Thầy nghĩ rằng là cái gì đó bạn, cái chuyện tu hành đó bạn, nó hấp dẫn ghê. Là bởi vì nó cho mình một cái chấn trời đó, mà chấn trời đó lúc nào cũng có tiếp tục, mà thăng hóa lúc nào cũng tiếp tục mở rộng cả, nó không có cái ngưng lại này. Cái khổ nhất mà ghét nhất của thầy đó, là nếu mà mình khi mình tu đó thì mình bị kẹt vào một chỗ, mình chỉ có một nấc thôi, chứ mình không có một cái nấc thang nào tiếp cả. Mình cứ 10 năm mình tu một cái pháp môn thôi, cái đó là cái mà thầy thấy khó chịu nhất. Bây giờ không biết bạn nghĩ sao, như bạn khoai cái Hoa Nghiêm nói này bạn này, hình này là hình mà lần trước thầy tới thầy bạc hình này cho bạn khoai là thầy nhắc lại thôi. Nhưng mỗi cái vòng tròn đó bạn, là một cái giai đoạn tu hành của mình. Mỗi giai đoạn là một cái vòng tròn đó, nó có một cái pháp môn. Thì bây giờ cái pháp môn mà gì đó mà gọi là thấp nhất của mình ở dưới đấy gọi là thập tín. Thành ra đó bây giờ thầy đang dạy cái phần này bạn này, thầy đang dạy cái phần này là bây giờ làm sao đó mà mình sẽ tu cái phần này đó. Thì mình làm xong cái phần này rồi 3 năm tới 5 năm mình làm cái phần kia, là đó là mình nói là máu đó, nhiều khi cả đời luôn đó, một tầng thôi. Nhưng mà mình có cái tầng kế tiếp để mà tu, đó là ý của thầy. Còn đỡ hơn là mình không có cái tầng nào cả, mình ngồi mình tu hoài một cái chỗ mà không có một cái next progressive step. Mình ngồi hoài một chỗ ba. Cũng như bây giờ mình vô cái chỗ này đó, mình có 5-7 tầng lầu đó, mà người ta không cho mình lên mấy cái tầng lầu kia, người ta bắt mình ngồi tầng lầu này hoài, mình chán thấy mô đúng không ba? Đó. Xem. Rồi bạc ai có câu hỏi khác? Tha hồi hỏi bà, please, đừng sợ, xin hỏi thầy, càng hỏi càng nhiều càng tốt.
Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hồi nãy thầy nói rằng khi mình ngồi thiền đó thì mình tưởng tượng hình ảnh, nghĩ tới những người trong mạng lưới nhân duyên của mình. Như vậy mình chỉ cần tưởng tượng với nghĩ tới hay là mình phải đặt tên lên? Thường thì con đặt tên ra.
Không đặt tên cũng được, cái hay nhất là mình nghĩ tới cái hình người đó. Tại vì nghĩ tới là mình tạo cái nhân duyên cho cái tâm mình và cái tâm người đó, họ mới nổi liền với nhau.
Dạ.
Cái đặt cái tên này, đọc
dạ
tên
không đọc
này.
Tên ra
hả?
Dạ đọc tên ra của cân
thầy kinh nghiệm thầy đấy, cái đọc tên nhiều khi nó cũng ở phê này.
Dạ.
Vì cái tên là nhiều quá đi, mà những cái tên mình đọc, mình đọc quen rồi, mình rồi mình đọc cái tên mình thấy cái tên chứ mình không thấy cái mặt này đó.
Dạ.
Nhưng mà trong trường hợp của bà thì còn lại được cô tí cô tèo nhiều khi cũng được, mọi người khác. Nhưng mà khi bạn đọc cái tên thì bạn không thể connect bạn với người đó được, thì bạn đừng đọc tên.
Dạ cảm ơn thầy.
Khi chiều thầy nói chuyện hơi thở đó, thì thở lên đỉnh đầu và xuống dưới bụng đó. Thì thường thường mình thở là thấy vào trong lồng ngực đi xuống bụng, như thấy chưa biết thế nào gọi là thở lên cái đầu đi xuống. Mà thầy xin nói rõ thêm chỗ này, làm sao mà khi vận dụng cái thời cho đúng cách à? Nhưng bà thầy hay con nói là làm sao mà cái thở đi lên trên đầu rồi xuống đi dưới bụng.
Bây giờ nói anh nghe nè, làm sao để mình thở từ trên đầu mà xuống tới cái lỗ rốn. Bây giờ anh nói cho bà nghe, theo như bà biết đó, thì cái lỗ mũi mình nằm ở đâu bà? Cái lỗ mũi mình nằm trên đỉnh đầu hay lỗ mũi mình nằm ngay nơi cái lỗ mũi? À, cũng có người họ chỉ cái lỗ mũi nằm đấy này. Đấy, con có chỉ đây rồi. Cô lô có chỉ. À, con ba tóc bạc này, ba chỉ gọi là mỗi năm trên đây, lên đây. Thế nên mình cũng có nhiều người dì nhân ở trong đây, dì nhân cho mà chơi đó. Thì xin nói cho để bác đừng buồn, là cái lỗ mũi mình á, nó nằm ngay dưới cái chỗ trên đây, nằm ngay đây này bạn này, nằm trên cái miệng chỗ, nằm ở chỗ này. Bạn rơ rơ đây thì bạn biết đây là cái mũi đó nghe. Tự nhiên khi bạn không rơ biết chính lộn á. Mà cái đó cái chuyện sự thiệt xảy ra. Sự thiệt xảy ra. Là như khi mình lộn cái lỗ mũi đó bạn. Rồi, còn giấy tờ nữa, tới nữa rồi. Câu hỏi trả lời được liền nè. Câu hỏi nói, thưa thầy, nếu mình chỉ hồi hướng cho những người trong mạng lưới thì còn những người khác thì sao? À, thì câu trả lời đó là bây giờ những người mà ở ngoài cái mạng lưới đó thì dù mình có hồi hướng đi nữa, được không? Được. Hồi hướng được nhưng mà nó vô duyên thì bà có thấy người đó không? Không. Mà đây là cái thực trạng, cái thực trạng mà của chuyện tu hành mà các bạn đang xảy ra, là khi bạn mà tu hành xong rồi đó thì bạn mới đứng lên hoặc lại Phật rồi bạn mới nói như vậy: nguyện dị thử công đức hồi hướng khắp chúng sanh, đệ tử và chúng sanh đều công thành Phật đạo. Bạn nói như vậy thì đó là bạn hồi hướng với những cái người mà hoàn toàn không thấy mặt thấy mình gì cả, quan trong cái màn lưới không phải nhân duyên như cả, bọn là chúng sanh tất cả là ai vậy, bạn không xác định được nữa. Undefinable, không có xác định được những người đó. Thành ra dần như là cái đó là một cái mà nó vô duyên nhất. Tại vì những người mà cần á, thì bà không cho nữa, mà cho những người mà không cần á. Bà nên nhớ nghe, mình không thể ham mà mình nói một cách gọi là mơ hồ là mình hồi hướng khắp tất cả chúng sanh được. Mơ hồ quá. Bây giờ thầy nói bà nghe nè, khi bà mà càng tu đó thì cái chuyện á, là bà càng lúc đó cái màn lưới nên là càng mở rộng. Ok, càng lúc là càng mở rộng. Đó là cái hy vọng mà đầu tiên và cuối cùng. Và cái lý do đầu tiên và cuối cùng tại sao Bồ Tát nói đó là có một ngày nọ thì ngài hồi hướng cho vô lượng vô biên chúng sanh. Và đó là tức là cái lý tưởng cao nhất của Bồ Tát là mình sẽ có cái mạng lưới nhân duyên tới vô lượng vô biên chúng sanh. Bây giờ thầy mà qua cái tay này, thầy lật ngược cái chuyện lại, thầy nói này, thấy không? Tới một lúc nào đó đó thì mình sẽ có vô lượng vô biên thì chúng sanh, là mình sẽ có cái nhân duyên về vô lượng vô biên chúng sanh trong cái màn lưới nhân duyên của mình. Tức là cái màn lưới như này bự lắm, bự đến nỗi mà có vô lượng với chúng sanh, đúng không bạn? Giờ thầy nói bạn nghe câu chuyện này nè. Đức Phật nói là mỗi người mình á sống vô lượng vô biên kiếp rồi, sanh rồi chết, chết rồi sanh vô biên. Từ mỗi lần sanh mỗi lần chết thì mình có một cái giá đinh của mình, đúng không? Ở cái màn lưới nhân duyên của mình. Bây giờ khi mà mình cộng lại với nhau đó, cái màn lưới nhân duyên đó đó sao bạn vừa được có biết như vậy thì đó, nếu mình nói là bây giờ tôi hồi hướng cho tất cả vô lượng biên được không? Được. Nhưng mà khổ một cái là ngay bây giờ đó thì mức độ màn lưới nhân duyên mà mình có thể rung cảm được đó, thì nhỏ chừng này thôi. Nhưng mà thật sự là cái màn lưới nhân duyên của mình đó, nó rộng lắm, nhưng mà bây giờ mình chỉ có thể hồi hướng chừng này thôi. Cho nên là con đường của mình là mình làm sao mỗi lần mỗi kiếp thì cái mạng lưới nhân duyên mình càng lúc càng lớn, mình càng aware, càng biết được càng nhiều, và còn có khả năng hồi hướng càng nhiều. Cái tới một lúc nào đó, một kiếp nào đó thì mình sẽ tới chỗ vô lượng vô biên chúng sanh. Mà thấy không bạn? Thì tới một chỗ nào đó, một cái omega point nào đó ghê gớm lắm đó, thì hòa máy đó, mình làm được. Thì lúc đó không còn một chúng sanh nào để ra ngoài cả, chúng sanh nào cũng ở trong cái mạng lưới mình cả. Mà cái điểm đó chắc có lẽ là còn lâu. Thành ra thì mà thực tế nhất của mình bây giờ đó bạn này, là mình nên hồi hướng cho những người ở trong cái mạng lưới của mình bây giờ. Nên bạn thấy nó complex dễ sợ chứ, nó phức tạp chứ, nên đâu phải là cái chuyện mình nói thường thường hết. Đúng rồi.
Thế
hơn
là những cái gì xa,
đúng đúng xa xôi mơ hồ quá không được. Thành như mà cô đã thấy cái chuyện này, mình sẽ tới được cái dạng đó nhưng mà còn lâu lắm, làm ngay bây giờ cái chuyện mà gần nhất bây giờ. Bây giờ thầy trả lời anh dưới kia đây, Thầy xin nói cho anh nghe là theo như thầy biết đó, cái lồng ngực của anh nằm đây phải không anh? Cái hơi thở thì nó từ đây nè, vô đây nè, lên cái nó trôi lên cái đỉnh tân này đó, thì nó mới chuông xuống cổ họng, xuống đây là xuống phổi. Đó là cái hơi thở nó chạy như vậy. Bây giờ khi mà người trong đạo mình mà mấy ông thầy mình nói chữ hơi thở đó, thì thường thường đó, đa số ông thầy ông bị lầm lạc giữa cái hơi thở và cái khí. Thì một trong những người mà lầm lạc mà rõ ràng nhất là thầy. Thế khi mà thầy nói cái hơi thở mà đi từ trên xuống dưới đó, là thật sự thầy nói cái chi? Nói cái khí. Bên này ấy, thì bên này mình gọi là cái hơi thở. Hơi thở. Khí là cái gì? Khí là một cái chuyện energy nó chạy trong người mình, nó chạy theo những cái đường mà kinh mạch của mình. Cái khí đó đó nó chạy, mà hệ mà mình, mà cái tâm mình á, thường thường nó lúc nào nó cũng chạy cả, nhưng tâm mình không chú ý. Bây giờ mình chú ý vào đó đó là để một mục đích duy nhất thôi, để mình tâm mình là chuyên chủ. Khi mình biết cái khí nó chạy á, thì mình sẽ điều dẫn nó tới cái chỗ nào mình muốn. Đa số trong người mình á, nó có 8 cái mạch, kỳ kinh bạc mạch. 8 cái mạch đó, cái khí nó chạy đó, nhiều khi đó mình gọi là nó là gọi là cái spiritual meridian, cái mạch đó mà vậy cho mình tu hành này có, nó mới chạy bình thường. Còn người bình thường nhiều khi cái mạch đó nó có đó, nhưng nó không có cái khí nó chạy trong đó. Ok, thành ra bây giờ cái đường khí đó mà nó chạy từ trên xuống dưới, trên đỉnh đầu chạy xuống tới hồi âm luôn, cái đít luôn, chạy một thẳng đường như vậy từ trên trời xuống dưới đất. Thường thường mình không aware, mình không biết được. Nhưng bây giờ nếu mình tưởng tượng khi mình thở vô đó, thì mình hơi thở nó đi đường này rồi nè. Thế là bây giờ đó mình lợi dụng cái hơi thở nó chạy từ trên xuống dưới đó, để mình tưởng tượng là nó chạy từ trên này xuống đó, thì thật sự nó làm cho cái khí ở cái chỗ đó nó sẽ được activate, nó sẽ được chạy. Thế nên là mình gọi là đào dẫn. Đào dẫn có nghĩa là mình dùng cái hơi thở mình nè để mà dẫn cái đường khí nó chạy. Vì cái đường đó nó đã có sẵn rồi, nó có khoảng ống rồi, mà nó chưa có khí chạy nữa. Mà mình mới tưởng tượng khí chạy như vậy đó, mà dùng thêm cái hơi thở nữa đó, thì mình sẽ activate cho cái khí nó chạy. Đó là cái chuyện mà nó dạng gì như vậy. Nhưng bây giờ đó bạn mà ngồi thiền đó, thì thật sự đó không phải để mà dẫn khí mà chạy gì cả. Nhưng mà cái metaphor của thầy là dạy bạn rằng nếu bạn mà ngồi thiền chấn chánh đó, mà đạt được sự im lặng đó, thì chắc chắn rằng đó, nó sẽ thông suốt cái đường hơi thở đó và cái đường khí đó nó thông suốt từ trên xuống dưới, không bị nghẹt. Mà 100 người, người nào đó mà đạt được thiền định đó, hoặc người nào mà chứng ngộ đó, là đều có được một cái cảnh giới sơ đẳng nhất là thông thiên triệt địa từ trên đỉnh đầu mà xuống tới hồi âm, là cái đường khí của mình nó hoàn toàn thông suốt, không bị nghẹt gì cả. Đó là cái mà từ cổ chí kim tất cả mọi người nào mà tu hành mà chứng ngộ, tu hành mà có cảnh giới thiền định, từ sơ thiền định, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, họ đều chứng được chuyện đó. Ok, mà đó có nghĩa là một cái sự thông suốt từ trên xuống dưới của mình. Tại nên bây giờ đó, khi mình tu đó, thì nếu mình lắng nghe sự im lặng là cái mục đích tối hậu, thì cái mục đích mà sơ đẳng nhất của mình đó, là mình muốn một sự thông suốt từ trên xuống dưới. Rồi câu đó trả lời được chứ anh? Nói vào cái câu thứ hai. Cho nên cái đại bi rồi, mình có đại chủ rồi, mình thông thiên địa, nhất bách nhất thiên thập vương hoang. Các bạn nhớ cái đó không? Các biết chưa? Lấy cái đó câu ra. Nhất bách nhất thiên là nghĩa là bao nhiêu bạn?
Một trăm.
Bao nhiêu người? Một nhất bách nhất là bao nhiêu? Một ngàn một trăm năm là ai làm tu? bao này bao ngay một trăm đó. Ok, bà quay này, nhất là một này, ok. Bây giờ thêm 100 nữa, bắt này, là 100 nữa đúng không? Còn thêm có 1 nữa là 5 đâu, 1 là 5, là 1. Nhất, bắt nè, nhất là 1 nè, rồi 100 nè, rồi 1. Thành ra gọi là 1.000, 100 lại 1 ngày. Ok, 1.000 đó là 1 ngày là tương đương bao nhiêu ba? 3 năm, tương đương là 3 năm. Nếu bác mà tu cái chủ đại bi đó, cái phần này là phần quan trọng, bác không nghe phần này là nguy hiểm lắm nè. Phần này là kỹ cái phần này, vì cái phần này là cái phần mà technical know-how đó nè. Nếu bác mà tu cái chủ đại bi đó, mà tu đúng 3 năm liên tục không gián đoạn, mà tu 3 năm liên tục không gián đoạn cái chủ đại bi bạc trì nó đó, 3 năm hay là 1.100 ngày, thì cái chuyện như xảy ra là 10 vị vua đều hoan hỷ cả. Thập vương hoan là 10 vị vua hoan hỷ. Mà 10 vị vua này là gì bạn? Gọi là 10 cái vị vua ở dưới cái Diêm La Vương, dưới cung Diêm La. Thì đấy là cái mình gọi là cái metaphor, có nghĩa là một cái gì đó, một cái biểu tượng để mà nói ra thôi, chứ thật sự ra là ý nghĩa của nó là như vậy. Cái 3 năm này đó là cái thời gian đó mà mình gọi là tối thiểu, cũng như thời gian mà một con người mình đó, nó đi một cái chu kỳ mà chuyển hóa cái tâm lý, tâm linh và thân xác. Nếu bạn muốn thay đổi một con người của mình đó, thường thường là phải 3 năm nó stable, nó không thay đổi. 3 năm, 1.000 ngày là bao nhiêu cái tế bào của bạn nó đi qua một chu kỳ, là bao nhiêu chuyện tế bào của người bạn là hoàn toàn thay đổi hoàn toàn sau 3 năm. Thì trong 3 năm đó đó, những cái thân thể bạn thay đổi cái gì, cái tâm lý của bạn, thường thường 3 năm là bạn thay đổi stable, là một cái chuyện gì đó, một cái tính tình gì đó, cái thói quen gì đó mà bạn muốn làm mà 3 năm rồi đó, thì nó thành cái tánh luôn, nó không có còn là cái gì mà đổi lối đổi tới cả. Bạn hiểu không bạn? Thế nên là nếu bạn mà nói láo, nó lão liên tục 3 năm đó, thì nó trở thành cái tánh nó lão luôn đó, mà khó mà sửa, dễ sợ lắm, khó sửa lắm, không phải chơi đâu bạn. Mà nếu bạc đó mà đi họ làm cái phỏng vấn đó bạn, khi một cái đứa nhỏ đó bạn này mà nó quay tivi về cái chuyện sát sanh này nó đó, thì nó dưỡng thành cái tánh, nó qua cái chuyện sát sanh là chuyện bình thường lắm. Nó desensitize, nó insensitive về cái chuyện là nghĩa là sát sanh này là ấy, nó qua chuyện mà khó khăn, thì nó không qua chuyện đó là quan trọng này. Nhưng bây giờ đó, người ta làm cái research đó, người ta giả dụ nếu mà bác đó, mà bây giờ đó, đứa con nít ở với bác, không những nó qua cái tivi mà tầm bậy tầm bà, mà giết nhau đánh nhau rồi không nói. Và bây giờ là bạc mà cử thử đó, mà cho nó nổi giận, nó đánh lộn người này với người nọ, thì người trong trong một tuần đó là bạc mà cho đánh lộn một lần thôi đó, thì trong 3 năm đó, thì trước sau nó cũng đi tới chuyện giết người đó. Tức là nó thanh tảnh lên, ẩu đả thanh tảnh đó là giết người. Mà bây giờ sợ gì mà họ nói họ đề nghị ra cái thuyết đó là bởi vì sao? Họ nói cái chuyện uống rượu đó, cai rượu rất là khó. Mà sau 3 năm mà bạn uống rượu mà ly bì ra mà nghiện rồi đó, đã 3 năm rồi rất là khó thay đổi. Bạn uống rượu đánh bài về bạn, cái gì mà nghiện mà có một thời gian, nhất là cái 3 năm không có cái gì magic cả, không có cái gì huyền bí cả, là một thời gian dài vậy thôi. Bây giờ tưởng tượng nếu bạn mà tri chủ đại bí về một cái thời gian dài, mà dài kiểu chi, dài 3 năm, dài mà đến lúc mà cái chủ đại bi thành cái tánh của bác đó, bạc sáng như bạc tùng, bạc tối bạc tùng, trưa bạc tùng, lúc nào bạn niệm được đó, thành cái tánh rồi. Cái bạc không niệm được, thiếu nó không được nữa, mà bạc niệm mà càng niệm càng thấy cảm khoái sung sướng đó, thì cái chuyện như xảy ra là bạc sẽ rời đi tất cả những cái chỗ hắc ám, cái tâm bạc sẽ xa lìa cái chỗ hắc ám. Tại vì cái Diêm La Vương đó, hay là cái Diêm Vương đó, hay là gọi là âm phủ đó bạn hả? Diêm La là âm phủ đó. là cái metaphor, là cái ví dụ, là giống như thử là cái chỗ mà hắc ám, chỗ mà tối tăm, chỗ mà xấu xa nhất của trần gian, của vũ trụ này. Đúng không bạn? Âm Vương. Thì nếu bạn 3 năm mà trừ cái chủ đại bi đó, thì cái chuyện sự thiệt xảy ra đó, cái tâm bạc sẽ không còn những chuyện hắc ám đó nữa. Tâm bạc xa lìa đi những cái chuyện mà xấu xa hắc ám. Cái tâm mình đó, nó không còn những cái chuyện mà nó đen tối mà nó ra khỏi sáng suốt đi. Rồi chưa? Mà nếu như vậy thì đối với cái màng sống của bác đó, mà nếu mà có một cái địa ngục thiệt đó, thì bác mà xuống địa ngục đó, thì mấy ông mà ông vua Diêm La này kia đó, ông nhìn mặt bà cái là ông chắp tay, ông đảnh lễ, ông lại cái ông nói: "Ô, bác tới đây vui quá, tới thăm nên cho con, tôi không làm gì được cả, tại vì là cái địa ngục của tôi không có đủ thần lực mà giúp mà cột, mà nấu, mà xào, mà cắt, mà chẻn, mà chém, bởi vì là ngài đã có cái thần lực mà đại bí chủ nó mạnh quá rồi." Đúng không bạn? Đó là sự thiệt. Tức là về một mặt đó, thì là nó có cái thần lực đối với con người mình, về cái mặt gọi là vật chất, nhưng về cái mặt tâm lý đó, thật sự mình ra khỏi cái sự mà đen tối mơ hồ của cái tâm mà xấu xa đi. Về cái mặt tâm linh đó, thì mình ra khỏi những cái triết lý mà nó luận quẩn, nó không có phát triển. Cái triết lý luận quẩn là cái triết lý mà mình đúng mới sai, cái chạy lũi chạy tới, lũi tới, tâm mình mở không ra nữa. À, cho nên khi bạc trì chủ đại bi 3 năm rồi đó, thì 3 năm trì chủ đại bi mình biến xuống đây luôn, tại vì mình sợ có nhiều người họ tới giờ họ ngủ rồi mà họ thấy mình nói chuyện địa ngục không thì họ hơi buồn. 3 năm này trì chủ đại bi, 3 năm trì chủ đại bi rồi thì mình sẽ có một cái tánh, mà bây giờ là cái ăn thua này, là cái thành tánh này, tánh chia này, tánh chia này thì mình cũng biết. Cái tánh đó đó ảnh hưởng 3 chuyện. Ok. Một đó ảnh hưởng tới cái tâm linh của mình. Hai đó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình. Ba ảnh hưởng tới cái thân xác của mình. Mà vì ảnh hưởng tới cái tâm xác của mình á, cho nên á, tất cả cái này đưa tới một cái chuyện là ba cái sự mà địa ngục trần gian đó, nó đều được giải thoát. Ba cái chuyện giải thoát thầy nói cho nghe. Bây giờ thành tánh này tánh chi mà được nè, thì thầy xin trả lời với bạn là thành cái tánh đó, quan trọng nhất cái tánh mà mình cần thành, quan trọng nhất gọi là cái tánh chi bạn. Cái tánh từ bi là cái tánh quan trọng nhất mà mình muốn thành trong 3 năm. Đó là cái tánh mình thành. Thế nên hồi nãy nếu bạn có nghe cho kỹ, bạn thấy nó make sense dễ sợ lắm. Là nghĩa là con đường đó là khai tâm, mà cái tánh đó là từ bi. Thế bạc lật ngược lại là bạc tu sai lầm liền. Tức mình không phải tu cái tâm từ bi, mà mình tu cái hành khai tâm, để cho cái từ bi mình đó, nó tràn lan, như là anh chàng ngoài đào nói đó, tràn lan. Vì cái tâm linh đó, khi mà cái từ bi cái biểu hiện của tâm linh rồi đó, thì mình cứ nói chuyện cái từ bi biểu hiện thân xác, thì cái hành động của mình đó, nó không dữ dàng cọc căng nữa, nó lúc nào cũng nhu hòa tùy thuần cả. Thì bây giờ mình ra khỏi cái địa ngục. Cái địa ngục là gì? Là cái địa ngục dữ dàng hung tợn, là cái địa ngục lúc nào cũng làm hại kẻ khác cả. Cái địa ngục là lúc nào cũng tranh hơn tranh thua, đáng tội. Đó là cái sự đáng tội. Thân xác mình nó sáng làng hơn. Vì cái mặt tâm lý đó mà gọi là thành cái tánh từ bi đó, là cái tâm lý này là sao? Là mình bây giờ mình có cái lòng tha thứ hơn. Lòng tha thứ mình làm cho người khác cảm thấy có một cái sự sáng sủa, một sự ấm cúng như cái mặt trời chiếu vào. Mà cái từ bi này về cái mặt tâm linh là làm gì? Là làm cho mình đó, mở rộng ra, không còn giới hạn nữa. Đưa tới một cái trí huệ đó, là mình không còn cảm thấy rằng là mình có ở trong cái vòng mà tư tưởng luận quẩn của cái tư tưởng của cái suy nghĩ nữa. Mình vượt ra ngoài cái thành kiến, mình xả ra ngoài thành kiến, vượt ra ngoài cái thành kiến, mình tới cái chỗ mà hoàn toàn thuần túy là trực giác. Thành ra cái từ bi đó bạn, mà mình tập 3 năm là như vậy đó. Thế nên cái chuyện mà đặc biệt nhất đó, nhiều khi mình không biết làm sao mà phát triển cái tánh từ bi. Nhiều khi mình nghĩ từ bi là mình phải giúp người này giúp người nọ. Thì bây giờ Đức Quan Bồ Tát nói, bây giờ con ơi con, ngoài chuyện con giúp người khác đó, thì bây giờ con đọc cái chú Đại Bi đi. Vì cái chú này là cái chủng tử mà ta tu đã lâu năm lâu kiếp rồi, đọc đi. Để mà nó dễ phát triển ra cái tánh từ bi. Nhưng mà để dễ phát triển tánh từ bi rồi là nội về trong là mình đọc chú Đại Bi. Nhưng ngoài á, bên ngoài thì mình phải ráng mà làm. Công việc là gọi là chi bảo? Việc chi? Very good. Khai tâm. Ở trong á, là mình phải tu từ bi bằng cách chi? Niệm chú Đại Bi. Mà ở ngoài làm chi? Làm cái hành động gọi là khai tâm. Đi khai tâm người ta. Cho nên nếu mà mình làm như vậy được rồi thì thầy nghĩ là bạn hoàn toàn am hiểu. Am hiểu, hoàn toàn am hiểu cái phương cách mà tu hành là của mình. Bây giờ thầy vẽ ra hai cái mũi tên. Một cái mũi tên á, thì thầy vẽ ra. Bạn quay này. Bạn nhìn đây này. Đây là mình đây này. Đó. Thì bây giờ thầy vẽ hai cái mũi tên. Cái mũi tên mà đi xuống đây đó. Và một cái mũi tên đi lên đây. Rồi chưa? Rồi bây giờ thầy vẽ hai mũi tên rồi. Thầy sợ chắc là không mấy hay lắm. Tại vì hai cái mũi tên này, cái mũi tên này thì mình đặt tên như nó. Là cái mũi tên này là cái mũi tên khai tâm. Còn cái mũi tên này đặt tên là gì bạn ạ? Là từ bi. Đó, hai cái mũi tên này. Thì một cái là hướng về tâm linh làm cái bản tánh, một cái đối với người khác. Thành ra nếu bạn mà tu hai cái này thì chắc là có lẽ là đủ rồi. Là trước sau gì đó, là mình cũng theo cái hành Đức Quan Âm Bồ Tát. Cái methodology với người đó, quan hệ với người là phải dùng cái gì đó, cái khai tâm này, quan hệ. Còn cái từ bi là cái agency, cái căn bản, cái bàn đạp, cái nền tảng từ đó mà mình làm cái việc bên ngoài. Thành ra làm sao mà tu cái từ bi này á, thì xin nói cho bạn nghe. Là mình mới làm sao mà tu cái tập tình từ bi này. Thì mình tu cái hành gọi là chi bạn? Trì chủ Đại Bi. Mà cái hành khai tâm này thì mình phải tu cái hành chi bạn? Tu hành chi? Lắng nghe trật rồi. Điểm như là lắng nghe. Khai tâm mà lắng nghe là tương đương với nhau không có. Quá giỏi. Có một người ngồi nghe, còn các bạn thì hả? Con nghe ông đồ đâu? Con đâu nghe ông đồ. Từ bi nè, muốn tu từ bi thì mình làm hành gì bạn? Hả? Hành này là mình muốn làm đầu tiên để mình làm là hồi hướng nè. Ok, bên này là mình gọi từ bi này mình làm hành gì? Mình thầy vừa nói xong là tri chủ Đại Bi. Bạn thấy không bạn? Thì hai cái này đó bạn không thể mà không làm được. Bạn phải làm hai cái với nhau. Nhưng mà cái hồi hướng lúc mình ngồi mình tu. Nhưng mà nếu mình ra mà chuyện bạn bè bên ngoài thì mình làm sao? Thì không phải mình lắng nghe. Mà thật sự nó cùng có một cái chuyện, cùng một cái tên. Là mình phải đi khai mở người ta. Thế nên hai cái hành này, hai cái chuyện này là hai chuyện là đi song song với nhau. Mà mình không thể cách chi đó, mà mình có thể mà phân ra được. À, thành ra cái nội ngoại như vậy đó, mình phải tiếp tục làm hoài. Nếu mình làm một bên thôi không được, nếu bạn mà chỉ biết tri chủ Đại Bi thôi đó, thì bạn chỉ làm được một nửa chuyện thôi. Cho nên bây giờ, bạn làm một hồi rồi đó, thì bạn sẽ làm chán đi, vì không biết cái mục đích của mình làm để làm gì. Nhưng mà nếu bạn đó, mà chịu khó, mà làm cái phần bên kia, mình tu để mà khai tâm, để mà khai mở. Thì tự nhiên cái chủ Đại Bi Bạc Tri nó có một cái chỗ để nó phát huy. Bạn hiểu không ạ? Bây giờ thầy nói bạn nghe nè. Ngay như cái phương pháp tri chủ Đại Bi đó, nó cũng có từng phân. Lúc đầu mình phải tri bằng miệng, sau mình phải trung tri bằng đầu, tâm mình mà nghĩ. Sau đó mình phải tri bằng cái ý, chứ không phải cái đầu mình nữa, suy nghĩ nữa, ý của mình tri. À, nó tung tăng một. Bây giờ cái chuyện xảy ra nha bạn, là bây giờ đó, nhiều khi mình trì chủ đó, thì mình cứ lo trì cho đủ túc số, trì đủ rồi mà mình mệt quá, mình bi quyền quá, mình mệt mỏi quá, mình chán quá. Thế nên bạc ráng trong giai đoạn đó đó, thì bạc không có cách chi khác hơn cả, bạc tìm cách để bạc tạo hứng thú cho sự trì niệm của mình. Thì nếu mà 3 năm mà trì chủ đại bi này đó, thì mỗi ngày bạc phải trì một tấm là 8 biến. Rồi bạc phải chia giờ ra trì. Chia giờ ra mà trì thì cho đủ. Vậy ráng. 3 năm là đi qua lè lắm bạc ơi. Đừng nghĩ là mau. Làm liền đi. Đừng nghĩ là lâu. Mau. Làm liền đi. Nó tới lè lắm. Hả? Cái trì á. Không có trì chủ á. Lúc đầu trì bằng miệng. Mình niệm cho lỡ một tiếng. Sau là mình dùng óc mình trì thôi. Sau là mình dùng cái ý. Ý là ý niệm của mình chứ không cần phải là dài dòng gì cả. Xẹt một cái là xong. Chứ không lâu gì cả. Ý. Nhưng bạn đừng có lo giai đoạn đó. Bây giờ bạn cứ lo giai đoạn mà trì bằng cái miệng cho xong đi. Bây giờ đó. Cái chuyện xảy ra mà thầy xin nói các bạn nghe đó. Là bây giờ đó bạn nên dùng cái miệng mà trì. Một thời gian. Tại vì cái miệng của mình á, mình nói chuyện bà láp chửi người ta nhiều quá rồi. Thế nên mình nên dạy cái miệng đó mà trì một thời gian. Vì bà hỏi thầy cách trì kia thì thầy không trả lời đâu. Thầy đợi lần sau thầy tới thầy dạy. Tại vì bây giờ mà thầy mà dạy bà cái thì bà sợ bà sinh ra mê tín, chấp tín, cuồng tín. Nó không có tốt nữa. Nó để lần khác thầy dạy cho bà nghe. Bây giờ mình nói cái sơ, cái căn bản làm sao trì cái đó. Rồi tới đó đó thì mình sẽ nói. Đó là câu thứ hai. Bây còn hai câu nữa. Hai câu này ngày mai mình quan trọng này. Vì là nói sao? Bài từ đại bi nắng khử bình. Dùng cái câu chủ mà đại từ đại bi này, tấm đại từ mình có thể trị bệnh người ta. Thì ngày mai là cái đề mục ngày mai mình làm sao mà trị bệnh người ta. Ngày mai còn hấp dẫn hơn ngày hôm nay nữa. Mà bây giờ thầy nói bà nghe nè. Thầy nói bà nghe. Nếu mà thầy á, mà dạng cái kiểu mà thiệt là chính chừng chữ mà đúng, không có giỡn, không có buồn không vui cả. Bạn ngồi với thầy 2 giờ đồng hồ không nổi đâu bạn. Mà thầy ngồi bạn nửa giờ cũng xong. Thành đó là cái lý do mà thầy nói với bạn nghe. Nhiều khi đó, thầy dạng nó dài bên này, nó dài bên kia. Nó dài, nó chạy tùm lum tà la cả. Là không phải vậy cả. Thầy muốn entertain các bạn chút xíu, muốn entertain thầy chút xíu, muốn nghĩa là vui đùa chút xíu. Mà bởi vì đó, nhiều khi cái Phật Pháp đó, mà thầy mà nói giống như nói trong cái sách sách vở hay là giáo điều hay là cái gì đó, cái quy định ra đó, thì bạn biết sao không bạn? Không phải. Nó khó lắm. Vì bạn biết cái chữ khai tâm tiếng to nghĩa là gì không bạn? Hả? Vui vẻ. Bây giờ này, khi bạn với mọi người bạn rì không đó, không chắc là bạn hấp thụ cái gì cả. Nhưng mà bạn cười 2 cái thôi á, thì chắc chắn là bạn nghe được nửa chữ. Mà bạn cười 10 lần á, thì chắc chắn thầy nghe thì tin được bạn á, nghe được 3 chữ. Đó. Mà càng quên thì mình càng thắng không thua ai cả. Cho nên không càng gì bạn. Bạn càng quên thì mình càng mừng, mình càng thắng. Thế nên bạn biết sao không bạn? Tại sao mà thầy muốn bạc cười? Là bởi vì bạc cười đó. Thì trong 100 thầy chữ mà thầy giảng đó, ít nhất bạc hiểu được 3 chữ. Nghe 3 chữ đủ rồi. Huống gì bây giờ mình không cần 3 chữ, mình cần 2 chữ thôi. 2 chữ gì bạn? Khai tâm đủ rồi. Hoặc là từ bi, cần 2 chữ thôi. Bây giờ đó, mình biết cái methodology này, bạn nhìn qua cách mình tu bạn này. Bây giờ khó mà mình nói một cách mà gọi là tu là mơ hồ, là nó rõ ràng quá sức này. Bây giờ mà thấy con đường tu mà của hành Bồ Tát hay tu đại bi này, bây giờ trong đó khi mình ngồi tu im im lặng đó, một mình đó, mình để luôn chữ luôn, chúng tôi lỡ họ quên luôn, đây là một mình nè, đơn độc. Ok, bên này đó là mình để tập thể, đúng không? Mình biên tới kỵ tới như vậy luôn đó. Trong thôi vài năm bữa nè, ba con tu cậu hòa nhập ma rồi, ba con lại đòi tiền lên phiền lắm á. Bây giờ này, một mình với mình á, thì mình trì cái chủ đại bi á, thì sao? Là mình tu cái nội tâm thôi. Nhưng với quan hệ bên ngoài, với tập thể đó, thì mình phải làm sao cái tâm người ta mở ra, hai tâm người ta mở cái tâm người ta ra. Mà bạc thấy này, một người đang bệnh như vậy đó, một người bệnh là họ cầu Đức Quan Âm, Quan Âm là những người đã hết bệnh, thì người đã vui không bạc? Vui. Như vậy thì cái nhiệm vụ ngài Quan Âm là làm gì? Làm vui người ta, là người ta tâm mở ra, đó là cái chuyện mà ngài Quan Âm làm. Nó rõ ràng như vậy đó. Bây giờ nói chuyện nói cách khác này, bạc đang ở trong cái chỗ mà nó khốn khổ, nguy nan vô cùng, bạc sợ hãi vô cùng. Vì Đức Quan Âm Bồ Tát ngài ngồi đó, bạc niệm ngài, niệm tên ngài, bạc ngài làm cho bạc giải tỏa cái khổ nạn, bạc sướng quá, bạc vui quá, đúng không? Hết khổ rồi. Như vậy thì ngài Quan Âm làm chuyện gì bạc? Ngài khai tâm. Trời thật ơi, chậm tiêu quá. Bây giờ nói tiếp. Bạn đang thất vọng vô cùng vì một cái chuyện gì đó, mà bạn muốn tự tử. Đúng một cái, thì tự nhiên bạn đi ngang cái chùa đó, bạn thấy cái chùa đẹp vô, thấy tượng Quan Âm, bạn cắp tay bạn lại một cái. Bạn đi ra khỏi chùa, bạn quên đi cái ý nghĩa tự tử. Chuyện đó có chuyện xảy ra như vậy bạn. Đức Quan Âm vô hình vô tướng làm cho bạn quên đi ý nghĩa tự tử, bạn ra bạn yêu đời. Như vậy thì ngài làm chuyện gì bạn? Ngài khai tâm. Nhưng mà tất cả những cái chuyện đó đó, mình không hề nghĩ nó là khai tâm. Mình nghĩ rằng đó là ngài cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà cái cứu khổ cứu nạn là cái ảnh hưởng của nó. Nhưng mà cái hành động Đức Quan Âm làm cho mình gọi là khai tâm. À. Mà thật sự khi bạn buồn đó, mà bạn tới gặp một vị sư, một vị tăng hay là bất kỳ một người nào đó, là bạn muốn cho mình hết khổ, hết buồn. Mà nói một cách khác đó, gọi là mình muốn được khai tâm. Cho nên cái sứ mạng đầu tiên và cuối cùng của một vị Bồ Tát tại thế là đi khai tâm người khác. Cho nên cái khai tâm nó có muôn hình, muôn màu, muôn dạng, đủ thứ chuyện cả. Mà chỉ hai chữ đó nó hình dung tất cả cái đạo Bồ Tát. Dễ sợ không bạn? Bây giờ đó, nếu bạn muốn mà không muốn ngủ đêm nay đó, thì bạn tìm cho thầy hai chữ mà nói lên được cái tinh thần của đạo Bồ Tát. Thì con đường của đạo Bồ Tát á, gọi là khai tâm. Nhưng mà cái tinh thần của đạo Bồ Tát á, dùng hai chữ thì hình dung được. Cái nền tảng để tạo con đường vẽ luôn, hình ra luôn cho bạn thấy luôn. Con đường đó mà tạo con đường mà Bồ Tát mà đi đó, con đường này này nè, con đường này đó bạn nè, nó dùng cái chất liệu đó gọi là từ bi hỷ xả, hay là mình gọi từ bi đủ rồi, từ bi hay đại bi, đúng không? Con đường, bản thân con đường này đó gọi là khai tâm. Bây giờ thầy hỏi bạn cái mùi vị con đường này, khi bạn đi đến con đường bạn ngửi thấy cái mùi vị chí đó, hay là cái tinh thần của giải thoát hoàn toàn trật. Bồ Tát không cần muốn giải thoát, Bồ Tát không hề muốn giải thoát, bởi vì không có gì trói buộc ngặt ngài cả. Bồ Tát là người không muốn giải thoát vì không có một cái chuyện gì trói buộc ngài. Ngài thầy không thể có một chuyện gì trói buộc ngài cả. Chỉ có một hàng người đó mà cầu giải thoát là hàng người đó là hàng người ở trong khe. Ok. Trong cái khe thấy cái bầu trời quá nhỏ hẹp, không thấy cái bầu trời là vô tận. Đó. Chứ nói cho bạn, câu hỏi đặt ra cho bạn là cái tinh thần đạo Bồ Tát này ở đâu? Mình thấy cái căn bản này, hay là cái nền tảng đó, tức là từ bi này. Rồi chưa? Mình thấy đó, cái phương tiện hay là thật sự ra là cái chiều hướng, cái phương tiện, cái con đường đó là khai tâm rồi nè. Đó. Nhưng mà bây giờ mình hỏi bạn cái tinh thần đó, dùng hai chữ để mà diễn tả là cái gì? Bạn về ngủ đêm nay này, ngày mai tới. Hả? Khai thị. Hoàn toàn đúng, cho tràng vào tay. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà trật lật. À, ông chồng ngoại đúng, bà vợ bên kia tức lắm. Bà vợ cũng ghém, cái khổ đấy đó. Nói với bạn nghe là sao bạn? Bạn về bạn ngủ, bây giờ ngày mai đó, bạn tệ lại, bạn biên ra trên cái tờ giấy nhỏ thôi, đưa thầy, ok, để tên bạn. Người nào mà trả lời đúng đó, thì mình sẽ có phần thưởng của cô Như Phương đưa ra. Mình sẽ xin cô, sư cô đó, cho phần thưởng cho bạn lên tức. Ok. Hoàn toàn.
Sai.
Không dễ trả lời đó, bạn ngủ một đêm nữa đó, bạn mà tìm ra, bạn ngủ một đêm mà tìm ra đó. Không dễ đâu, ai, họ trả lời làm sao, mọi người trả lời không? Bạn ngủ một đêm nữa, mai tìm ra, nhưng bạn không ngủ một đêm là bạn tìm ra đâu.
Bây giờ các bạn ơi, bây giờ đó, mình có vài một câu hỏi mình chưa trả lời được nè. Câu hỏi đầu tiên của mình là cái tinh thần Bồ Tát Đạo nằm ở đâu á. Thì sau khi mà thầy ngồi nghiên cứu một chút xíu thì thầy thấy mỗi người đều có một câu trả lời, một câu trả lời nào cũng hoàn toàn đúng cả. Đó là cái điều rất là hay, câu nào cũng hoàn toàn đúng cả. Mà mày bạn chưa có trả lời nghe. Nhưng mà thầy đã nói là thầy biết rõ ra là câu trả lời của bạn là hoàn toàn đúng. Là bởi vì như vậy bạn ạ, bây giờ thầy xin nói ra 2 phút. Vì thầy nhìn thầy có nhiều người mới lần đầu tiên tới, không biết họ thấy mình nói cái gì nữa. Hình như khi mình không nói cho họ biết đó, thì họ tưởng mình chắc là Phật hóa nhập ma, tu ngoài đào là gì đây nè. Thầy đã để nói cho bạn nghe trong vòng 2 phút cách mà tu. Hả? Thầy để giới thiệu bạn, nhưng 2 phút không nói nhiều được. Tại vì cái bài này là thầy năm ngoái có tới thầy nói rồi. Thế nên mình nói hoài thì mình không có giờ để mình nói những cái chuyện khác. Nhưng mình phải nói sơ ra một cái bài tổng, cái gì, cái dàn tổng quát. Thì cái dàn tổng quát nhất đó, mà mỗi lần mà thầy đi giảng, thầy đều nhắc cả đó, là cái tu hành đó, là mình thấy đó, rõ ràng là một cái sự thăng tiến. Nó không phải tiến bộ, mà nó thăng tiến. Trong cái sự thăng tiến đó, cứ mỗi một cái nấc mà thăng tiến đó là một cái sự thay đổi mà mình gọi là lột xác. Cái sự lột xác đó, nó đòi hỏi rằng mình phải làm rất nhiều chuyện mà hồi xưa mình chưa từng làm. Con bướm đó với con sâu nó khác nhau cái chỗ. Con sâu mà là sâu đó, con sâu đó đó, nó đi ăn lá, nó không bao giờ mà nó hút cái nhụy hoa được cả. Nhưng mà khi con sâu mà thành con bướm đó, con bướm nó không còn ăn mấy cái lá, con bướm nó hút nhụy hoa, đầu con nhụy hoa khô lên đó. Hai cái loài sinh hoạt khác nhau. Thế nên khi bạn mà tu hành đó, mà bạn gọi là lột xác đó, thì bạn đổi phương thức sống của mình. Bạn không thể sống như là hồi xưa được nữa. Mà cái phương thức sống của bác đó chắc chắn nó phải có một cái giá trị và đồng thời có một cái lợi ích mà nó lớn hơn khi xưa. Và nếu mà nếu cái cách sống của bác đó mà suy thay đổi rồi mà càng lúc càng tệ đó, thì chứng minh rằng là đó không phải là sự thăng hóa mà gọi là thối hóa. Thành do đó cái chuyện của con người mà tu hành đó không phải là tính quá thử là mình làm việc gì cho chùa, mình có phải là một thành viên của chùa không, có cống hiến gì trong cái thời đại này vân vân vân, không phải. Mà qua cái mức độ lột xác của mình. Cái mức độ lột xác là cái mà mình gọi là cái dấu hiệu rõ ràng nhất cho biết là mình tu hành đúng hay là không phải sai, đúng theo cái mô hình là mình tiến hóa hoài hoài hay không. Cho nên là nếu mà không có lột xác, tu 5 năm, 3 năm, 10 năm mà không có lột xác đó, thì mình cũng như là mình mới bắt đầu tu vậy đó. Tức là mình chưa tìm được cái chìa khóa để mở ra. Mà đó là cái mà frustration lớn nhất của người tu. Và nếu mình không có thể mở được một cái cửa để mà đi lên đó, đứng hoài một chỗ thì buồn quá. Cũng như bạn vô trong cái phòng này, bạn ở đây hoài mà không có cái tầng lầu trên đó, thì không nói gì. Nhưng nếu mà vô trong cái phòng này mà mình biết có mấy cái tầng lầu trên, mình không được đi lên tầng lầu trên, mình ngồi dưới này hoài, thì đó là frustration lớn nhất. Bây giờ đó, có nhiều người thì họ không muốn lên lầu trên, họ muốn ngồi đây thôi. Họ muốn ngồi đây, họ làm những cái chuyện ở trong cái vùng này thôi. Mà rồi đó, trước hay sau thôi, thì họ cũng sinh ra đủ thứ bệnh hoạn cả. Bởi vì cái bước tiến của con người là cái tất cả mọi chuyện là nó phải từ từ nó phát triển lên. Con biết là thầy đứa bé đó, 1-2 tuổi gì đó không biết, nó không ứng yên chỗ được, nó phải lớn lên. Con người mình vậy, mình sẽ lớn lên. Nhưng mà tới cái mức độ cung cực của cái thân rồi, thân nó phát triển cung cực rồi á, thì mình bây giờ mình nghĩ tới cái mức độ phát triển cung cực của tâm lý. Khi tâm lý phát triển cung cực đó, thì mình bắt đầu mình nghĩ tới chuyện phát triển của tâm linh. Còn một cách khác đó, là mỗi cái phạm trù đó, nó đều có một cái sự phát triển mà mình đó, không thể quay thường nó. Do đó là bạc biển mà. Cái mà thầy sợ nhất đó, là nếu mà khi mình tu đó, mà mình không để ý tới một cái phương diện tổng quát, một cái khía cạnh mà gọi là toàn diện, một cái mặt toàn diện của từ tu hành. Mà mình chỉ biết có một chuyện nhỏ nhỏ thôi, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là mình trì chú, mà mình không thấy một cái toàn diện, mình không thấy mình thay đổi gì cả. Sau 5 năm hay 10 năm đó, mà mình chỉ thấy một chút xíu thay đổi thôi đó, thì buồn lắm. Bây giờ theo cái sự nghiên cứu của những người mà trí thức thời đại đó, triết gia thời đại đó, thì họ khám phá rằng đó, cái sự phát triển của tâm linh của bác đó là từ lúc đẻ ra từ đến lúc là 15 cho đến 25 tuổi đó, thì bác có nhiều thay đổi. Tâm linh mình là phát triển, tâm lý phát triển, con người thân thì phát triển lắm. Nhưng tới 25 tuổi rồi thì mình plateau, mình thẳng hàng luôn, mình không có phát triển nhiều nữa. Từ mức độ tâm lý, tâm linh không phát triển nhiều cả. Mình sẽ ngừng đó, mình plateau ngừng đó cho tới 30 năm sau là đức bạc 55 tuổi đi đó. Thì bây giờ nếu bạn có tu hành này nọ thì hòa máy đó, bạn mới có một cái bước nhảy. Thế còn không đó, thì bạn là chết luôn. Mà sợ lúc mà chết nó không đi như vậy bạn. Càng già đi thì nó càng đi xuống như vậy. Thế nên cái khoảng từ 25 tới 55 là cái khoảng đó là mình plateau. Tức là lúc như con người đó, khi bạn đứng vào cửa thì bạn chạy tới cửa. Từ cái khoảng mà từ ngoài cửa mà chạy tới cửa là khoảng từ 15 đến 25 tuổi. 25 tuổi rồi tới 50 tuổi là khoảng bạn ở trong cái lầu này thôi nè. Đi vô ra khắp này, mọi nơi cái tầng lầu này. 55 tuổi trở lên thì bạn bắt đầu lên tầng lên kia. Đó là cái normal, cái cách mà phát triển mà bình thường nhất của con người. Bây giờ nếu mà bác đó mà có ngồi thiền một chút xíu vô đó, thì cái chuyện xảy ra đó là trong khoảng 25 đến 55 tuổi đó, thì bà không gặp plateau ra như vậy. Bà bắt đầu pick up. Mà pick tức là mình trồi lên, phải là trồi lên chỉ có chút xíu như vậy, bà trồi lên 2 tầng lận. Tức là từ lầu 1 và nhảy lên 2 tầng lận. 1 nhảy lên lầu 3. Và tất cả cái đó là nhờ vào cái công phu, quan trọng nhất là công phu thiền định. Ở đây không có ngồi thiền không được, nhưng mà nói như vậy thôi. Nhiều người ngồi thiền sau 10-15 năm mà cũng không nhích lên được một tầng nào cả. Tại ra là cái sự ngôi thiền của họ không phải để mà mở cao lên một cái tầng nào hơn. Sự ngôi thiền của họ chỉ bất quá là để cho họ chạy lè hơn trong cái vùng này. Và đa số những cái kiểu ngôi thiền đó là kiểu ngôi thiền của Sạc La Tăng. Thí dụ làm buồn làm sao mà ngồi mà thấy Phật, ngồi làm sao mà có trì cái này xuất cho hồn ra, chừng bò lạp, ba cái thứ mà nó không làm cho mình lên một tầng. Chỉ là mình chạy ở đây cho vui thôi. Nên tại thiền định có nhiều chuyện như vậy. Cho nên khi mà mình tu đó bạn nè, thì mình phải nhìn vào cái sự phát triển toàn diện của con người mình. Đồng thời đó mình phải tìm cho ra được cái cốt lõi của cái chuyện mà phát triển đó. Cái cốt lõi đó cũng giống cái mũi tên đó, xeo lên một cái. Còn sự phát triển toàn diện giống như cái vòng tròn vậy đó. Thành do đó là bạn biết không? Là mình phải lấy cái thiền định đó, làm cái trụ cột. Nhưng mà lấy tất cả những cái pháp môn khác để mình mở rộng ra. Cái sự mở rộng này ra này là cái sự mở rộng của cái tinh thần Bồ Tát, của cái hành Bồ Tát. Một sự phát triển của cái diêu lên này là gọi là sự phát triển của trí huệ. Thì khi mà Bồ Tát phát triển ra là cái từ bi, đây là con đường trí huệ. Từ bi về trí huệ, cái đó ai cũng nghe biết cả. Người nào cũng trong Phật giáo Việt Nam mình cũng biết đó là con đường tu phước tu huệ, bi trí song tu. Nhưng mà đó, mình không có tìm nó được một cái phương thức làm sao mà tu. Bây giờ Kinh Hoa Nghiêm đó, nó không những nó chỉ cho bạn cái phương thức tu cái bản đồ toàn diện rồi, mà là chỉ cho bác đó từng bước làm sao mà tu. Thế nên cái khóa mà dạy thiền của thầy đang ở Los Angeles này đó là một tuần 5 ngày, thầy rất là serious, là bây giờ mình phải từng bước làm sao mà đặt những cái viên đá mà nó chắc dễ sợ lắm. Viên đá đặt lên viên đá kia, mà nó không phải là chỉ có 1, 2, 3 chuyện năm tu hành đó, mà nó đó là cả một cái đời mình tu gì, mà nó chắc chắn làm cho mình đi lên từng tầng một, chứ không phải là mình ngồi thiền 30 năm rồi nữa rồi cũng không thấy có cái gì mà ghê gớm, nó cũng không thấy có cái gì lột xác cả. Nhưng mà trong cái quả đời bây giờ là mình phải rất là dynamic, mà nó rất là embracing, mình phải là con người mà nó toàn diện hơn. Hồi xưa đó, mình tu thì mình chẳng cần toàn diện gì cả, cứ việc ngồi mình tu thôi, biết chuyện thôi. Nhưng mà bây giờ mình càng tu mình phải càng toàn diện hơn, càng biết nhiều chuyện hơn, làm được nhiều việc hơn, tâm mình càng lúc càng mở rộng hơn, mức độ thiền định càng lúc càng sâu xa hơn. Mà đó là cái bản đồ toàn diện mà lúc nào thầy đi thầy nói nghe cả. Vì có nhiều bạn mà thầy con bây giờ con 80 tuổi rồi làm sao con tu. Thì thưa với bạn rằng đó, bạn dư bạn 80 tuổi nữa đó, thì con đường bạn đi kịp sau nó cũng là chỉ là tiếp tục theo con đường ngày hôm nay thôi. Thế nên đó, bây giờ đó, bạn đừng nghĩ là 80 mà bạn còn nghĩ rằng đó, alright, bây giờ, nếu mà bây giờ tôi đã không bắt đầu, hồi xưa tôi không bắt đầu đâu, bây giờ tôi bắt đầu không được. Tại vì con đường tu nó chỉ không phải là một kiếp, nó tiếp tục kiếp này có kiếp khác, nó tiếp tục hoài không có ngưng. Cho nên nếu ông bác mà buồn đó, hay là nói tôi già rồi đó, tôi tật, nó phải nghĩ như vậy nè. Tại ra tôi còn cả một cái tương lai, một cái blank slate, cả một cái tương lai mà trắng bóc đang chờ tôi. Cho nên mình chịu khó, nếu mình không có tu được, chịu khó nhìn cái bản đồ hấp thụ, cái bản đồ hấp thụ cái chủng tử nó trong đầu, kiếp sau nó bạn loài đầu lên thì bạn tiếp tục. Thì những người mà trẻ đó thì họ đầu thai lại thì họ sẽ làm đệ tử những người già, tức là những bị mà lão niên bây giờ. Thành ra là mình nhìn mấy người lớn tuổi, mình bị bố lão, mình phải kính trọng chút xíu. Tại họ mình đi về châu trời rồi là kịp sau mình lên là họ chỉ năm ngón, ê, các nhà, rửa rau, ok, lo củ tiêu. Tại họ sẽ tiếp tục đại trước, và họ tiếp tục ngồi lên đầu mình. Mà bây giờ mình phải nên kính trọng những người lớn tuổi một xíu. Chắc khoan, nghĩ rằng người già là quá già. Rồi, trong trường hợp bạn mà xông xôn đó, thì bạn trở nên kiêu ngạo, nghĩ rằng, alright, thầy hàng trường, tôi sẽ chết trước, tôi đã đầu thai trước, ông thầy sẽ lách sách dạy với tôi. Khoan đã. Lỡ thầy mà chết sớm thì sao? Lỡ mai thầy chết thì sao? Thành ra, là, khoan đã, ok. Nếu mình nói chúng bạn nhìn cái bản đồ là ba cái giai đoạn chính, mình phát cái tâm bồ đề, trưởng dẫn tâm bồ đề, rồi mình viên mãn tâm bồ đề. Thì tẻ ra cái vòng tròn đó đó là cái chi? Cái vòng tròn đó tức là cái tâm bồ đề. Thành ra nói một cách khác, cái vòng tròn đó không phải là cái đời của mình, cái vòng tròn đó là cái mức độ mình phát triển cái tâm thức bồ đề. Nhưng mà bạn mà không có chuyện gì làm bằng việc ô tô vô, cái vòng tròn đó không phải là phát triển con đời cuộc đời của mình, mà phát triển cái tâm thức bồ đề. Mình nhớ mình bác mà cảm thấy cái tâm thức bồ đề là không đủ để ăn tiền đó, hoặc thấy là mình nói như vậy là chưa đủ đó, thì mình nói như vậy nè, cái vòng tròn đó là cái đạo Bồ Tát. Nếu cái chữ tâm bồ đề mà nó không làm cho bác vui đó thì bác đến vô là cái đạo Bồ Tát. Thì nói một cách khác là khi mình tu thì mình chỉ phát triển cái đó thôi. Bây giờ đó, cũng hình vẽ như hồi nãy nè. Nhưng bây giờ mình chỉ nói cho rõ hơn, tại là cái đạo Bồ Tát đó nữa, là nó được codify, nó được biến vô ở trong 10 cái hành. Mỗi cái vòng tròn, mà thấy cái vòng tròn không? Đó là 10 cái hành. Mỗi cái vòng tròn là một cái giai đoạn tu. Đây là một vòng tròn nè, thấy không? Rồi trong đó nó có một vòng tròn nữa, có thêm một vòng tròn nữa nè, rồi chưa? Ba vòng tròn nè, xong rồi đó, nó là vẽ một cái hình chữ vuông này. Hình vuông này là cũng là một cái hành nữa. Đó là cái cách mà mình tu. Thì 10 cái này tức là mỗi cái vòng tròn là có 2 cái hành. Một vòng tròn có 2 hành. 1, 2. Rồi cái hình chữ vuông này có 2 hành. 1, 2. vòng tròn nhỏ 2 hành, 1, 2 là vòng tròn nhỏ được 2 hành nữa, nó cộng lại là 10 hành. 10 hành này gọi là 10 cái ba la mật. Thành ra tu hành mà ấy đó thì là tu 10 cái đó. Vì cái bài này thì thầy sẽ không dạy. Thì cái bài này là cái bài mình đã từng nói rồi thì phải. Chưa, vì cô chưa nghe nhưng mà thầy chưa nói. Mà cái bài này thì quá hay. Tại vì là mình mà nghe bài này rồi thì mình sẽ biết là rõ ràng là con đường tu nó quá rõ, nó không có cái gì mơ cả. Mà cái bản đồ tu nó rất là khúc triết, mà không có lộn lào được.